đau đức tổn thương cha mẹ xấu. Bởi vì chúng có tấm lòng hiếu thuận này nên mọi lúc mọi nơi chúng đều chú ý đến ngôn hành cử chỉ của mình, tuyệt đối sẽ không để cha mẹ phải xấu hổ. Các vị bằng hữu ngay còn nhỏ thì chúng ta sợ nhất là có nói gì vậy? Sợ nhất là nghe người khác mắng chúng ta thật là không có gia giáo. Dường như đột nhiên nghe thấy câu nói này thì việc xấu gì cũng không dám làm, vì sợ làm mất mặt cha mẹ. Vì thế tâm mà hiếu thảo thì thiện hạnh cũng sẽ bắt đầu. Cho nên dạy hiếu thì đặc biệt quan trọng. Hiếu không thể không dạy. Tôi thường nói hiếu thảo có rất nhiều tác dụng, không chỉ là căn bản của đức hạnh, mà sự hiếu thảo này đồng thời có thể giúp bạn phán đoán một con người có tốt hay không. Trong cuộc sống của chúng ta, khi nào thì cần phải phán đoán người khác? Bạn phải phán đoán bạn bè, bạn phải phán đoán những người cùng hợp tác với mình. Thậm chí là quan trọng hơn hết, bạn phải phán đoán người bạn đời. Người đối ngẫu rất quan trọng. Cho nên người xưa có câu trai sợ làm nhầm nghề, gái sợ lấy nhầm chồng. Kỳ thực, đàn ông sợ làm sai nghề cũng là phải xem cho đúng người, mà đi theo đúng người thì sự nghiệp mới có phát triển tốt. Người phụ nữ phải tìm cho đúng đối tượng thì mới có thể đảm bảo được cuộc đời, nếu không cả đời sẽ rất vất vả. Vậy phải dùng tiêu chuẩn như thế nào để tìm cho đúng đối tượng? Kỳ thực hiếu đạo có thể giúp đỡ bạn tìm được đối tượng tốt. Chúng ta hãy xem, xin hỏi ở đây có vị nữ đồng học nào chưa kết hôn hay không vậy? Ồ, đã kết hôn cả rồi. Tôi cũng thường gặp mặt rất nhiều giáo viên nữ, họ đều là người chưa kết hôn. Thế là tôi liền thỉnh giáo với họ. Tôi nói giả sử hiện tại có một người nam, người đó theo đuổi bạn được 3 năm, 3 năm như một ngày, bạn có yêu cầu gì người đó đều đáp ứng, trước giờ chưa hề nói tiếng không với bạn. Thí dụ như nửa đêm bạn rất đói bụng, đói mà thức dậy, bạn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho người đó, chỉ cần nghe thấy bạn đang đói, chưa kịp nói tiếng thứ hai thì đã nhanh chóng chạy xe đến trước mặt nhà bạn rồi, đem một ly trà hạnh nhân còn nóng hổi hay một phần chè mè đen đem đến trước mặt bạn. Giả lại thử đến bao nhiêu lần cũng như vậy. Như vậy đối với bạn có tốt hay không? Rất tốt đúng không? Đúng lúc người đó cầu hôn bạn thì người lớn trong gia đình bạn biết được tình hình ở trong nhà của người đó, liền nói với bạn, nói người đó bất hiếu với cha mẹ. Cho nên con hãy tự suy nghĩ kỹ đi. Tôi thường hỏi các vị giáo viên này có muốn lấy người đó hay không? Rất nhiều cô đã bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi lâu. Tôi nói, bây giờ thì phải suy nghĩ một chút, đến lúc đó thì thành người trong cuộc, không rõ biết được gì. Đến lúc đó thì bạn không thể tự mình rút lui. Hiện giờ thì phải xác lập cho tốt cái lý trí chính xác thì mới được. Hôm đó cũng có một vị nữ giáo viên, cô rất thích xem những loại sách xưa, đặc biệt là xem nhiều lần Quyển Nhị Thập Ngũ Sử. Cho nên sau khi tôi hỏi thì cô liền nói sẽ không lấy. Tôi nói tại vì sao bạn lại nói quả quyết như vậy? Cô nói, người với cha mẹ mà cũng không đối xử tốt thì đối với người khác làm gì tốt được chứ? Đây là có lý trí, có sức phán đoán. Bởi vì người mà không có tâm hiếu hạnh thì cả đời họ có một thái độ là nhân sinh quan, không thể tăng trưởng. Nghĩa là có một thái độ thiếu tình nghĩa, thiếu ân nghĩa. Mà thiếu tình nghĩa, thiếu ân nghĩa thì điều tốt không thể tăng trưởng, mà sẽ tăng trưởng điều gì? Có ai nói là không tăng tốt mà cũng không tăng xấu hay không? Làm gì mà có chuyện đó chứ? Điều tốt mà không học được thì nhất định là đã học điều xấu rồi. nhìn thấy cuộc đời người đó mà có thái độ không biết tình nghĩa hay ân nghĩa, thì sinh khởi ra điều gì? Lợi và hại. Cái gì bằng hữu? Bây giờ chúng ta suy nghĩ một chút, hiện tại thế hệ sau giá trị quan là cái gì? Lợi hại. Khi xuất hiện một người nào đó cản trở điều lợi cho họ, thì họ sẽ như thế nào? Bất luận đó là vợ hay là cha mẹ thì cũng rất đáng sợ. Vậy mà vì sao lại có thể bền gan vững chí 3 năm vẫn như một ngày để theo đuổi bạn? Bởi vì người đó nhìn thấy bạn trẻ tuổi, xinh đẹp, với lại công việc cũng rất ổn định. Sau khi xem xét tất cả điều kiện, ồ, cũng không tệ, có cái lợi để giành lấy. Người đó liền ra sức, toàn lực. Cho nên tôi nói nhìn người phải biết nhìn cho sâu một chút. Bạn xem thấy một người nam rất cần cù, bạn liền nói, ồ, thật tốt. Cần cù nhất định là tốt hay không? Bạn phải xét rõ họ cần cù vì cái phương hướng gì. Rất nhiều người phương hướng cần cù không phải là vì phụng dưỡng cha mẹ, mà là vì danh của họ, vì lợi của họ. Một vị bằng hữu, chồng của cô phải sống ở một nơi khác để làm việc, như tới về nhà không phải đi thăm cha mẹ trước tiên. Là đi đâu trước tiên vậy? Vẫn là đi thăm đối tác làm ăn trước tiên. Đây là vì lợi, vì danh. Người trọng lợi danh thì sẽ xem thường đạo nghĩa. Vì thế cô là người làm vợ thì cô cũng thấy rất rõ, cô cũng rất hiểu rõ chồng của mình. Điều đầu tiên không phải là vì cha mẹ, cũng không phải là vì vợ con, mà là vì việc làm ăn. Như thế thì người vợ đó cảm thấy vui lòng hay không? Đúng vậy. Cho nên còn phải xem động cơ của họ, phải xem cho rõ ràng. Động cơ của họ giả sử chỉ là vì lợi mà thôi, cái lợi đó không đáng tin. Khi bạn đã thật sự lấy người đó rồi, sau 3 năm bạn sinh cho người đó một đứa con, thế thì mang thai cũng vậy, nuôi con thì cũng vậy. Người vất vả nhất vẫn là người nữ, vì vất vả mà mặt mày cũng đã nhăn nheo hơn. Thế là trong công việc lại gặp được một cô nào đó xinh đẹp hơn bạn, bạn từ lợi lại biến thành hại. Mà hại thì phải làm sao? Hại thì trừ tận gốc. Vì này thật sự là quá tàn nhẫn, phải diệt trừ. Cái gì bằng hữu, chúng ta từ lúc bắt đầu đến bây giờ, có người nào đã làm việc thương thiên hại lý đến như vậy không? Có không? Có. Mỗi ngày số người ly hôn không biết bao nhiêu mà kể. Danh lợi là mờ mắt. Khi một người nam dục vọng đã dấy khởi thì trí huệ không còn nữa, liền quên đi tình nghĩa ân tình của người vợ đối với họ rồi. Họ sẽ làm ra những việc mà cả cuộc đời không có cách nào cứu vãn nổi. Nhưng mà chúng ta phải tỉ mỉ mà suy nghĩ, hơi vì sao mà đối diện với những sự việc này đều không có sức phán đoán, đều làm ra những việc đi ngược lại với lương tâm của con người gì? Bởi vì họ không được dạy điều gì? Không có ai dạy họ hiếu đạo, cái đời họ không có tình nghĩa. Cho nên nguồn gốc là ở chỗ nào? Là dạy hiếu đạo. Cho nên nếu như bạn muốn cho con của mình cả đời hiểu được căn bản của việc làm người, thì nhất định phải dạy hiếu đạo. Bạn không dạy chúng hiếu thảo thì không chỉ hại chính bản thân đứa trẻ sau này, chúng làm cha làm mẹ người ta thì lại hại đến người khác, thậm chí là còn hại đến tư tưởng quan niệm của đời sau. Vì vậy, tư tưởng quan niệm của chúng ta có thể ảnh hưởng đến đời sau, sẽ kéo dài trở đi. Cho nên việc làm cha mẹ của người khác thì không thể không học, không thể không biết. Mà một xã hội sau khi có tỷ lệ ly hôn càng ngày càng cao thì sẽ kéo theo một hiện tượng xã hội khác, chính là tỷ lệ phạm tội. Bởi vì mối quan hệ vợ chồng là mấu chốt quan trọng nhất trong một gia đình, là căn bản của một gia đình. Mỗi khi tỷ lệ ly hôn gia đình càng ngày càng cao, thì nó sẽ kéo theo một hiện tượng xã hội khác. Đó chính là tỷ lệ phạm tội. Vì này, tôi đã đi làm một chứng thực. Chúng tôi có đi thỉnh giáo với vị trưởng giám ngục. Những thanh niên bị nhốt vào trong lao ngục đều là có hoàn cảnh gia đình như thế nào gì? Ông nói 8-9 phần 10 đều là từ những gia đình không đầm ấm. Bởi vì trong gia đình đã xảy ra vấn đề thì càng không thể nào cho chúng được sự giáo dục tốt. Vì thế căn bản làm người, làm việc của đứa trẻ đều rất kém cỏi. Mà xã hội này lại rất nhiễm bẩn, vừa bước ra thì rất có thể bị cái môi trường này dẫn dắt đi vào con đường lầm lạc. Cho nên tỷ lệ ly hôn sẽ kéo theo tỷ lệ phạm tội. Tỷ lệ phạm tội càng cao thì cả xã hội này, con người ta sẽ không có cảm giác an toàn. Vì vậy hiện tại những người có tiền có quyền thì có cảm giác an toàn hay không? Không có. Khi tôi ở Hải Khẩu thì đeo túi sách phải đeo như thế nào? Nhất định là phải trồng quai qua đầu rồi giữ chặt lấy. Giờ lại túi sách cũng phải luôn để ở trước bụng. Sau đó thì đi đường phải đi như thế nào? Đi đường thì phải đi như thế này. Nếu không thì sẽ có một lúc chiếc xe lao đến giật mất cái túi của bạn. Cho nên hiện tại người hay bị giật túi sách, nhất là các cô thư ký hay là phu nhân của thị trưởng, đều có khả năng bị cướp giật. Cho nên tỷ lệ phạm tội sẽ khiến cho cả xã hội đều cảm thấy không an định. Vì thế tỷ lệ phạm tội mà muốn thấp thì cần phải dạy những gì? Dạy đức hạnh cho trẻ, dạy trẻ biết hiếu đạo, có thể khiến cho tỷ lệ ly hôn giảm thấp, có thể giảm bớt tỷ lệ ly hôn. Cũng cần phải dạy trẻ cái gì? Hiếu đạo và đức hạnh. Đây mới là căn bản để giải quyết vấn đề. Vì vậy hiện tại rất nhiều đất nước phương Tây nhìn thấy tỷ lệ ly hôn càng ngày càng cao như vậy thì liền bỏ ra những khoản tiền rất lớn để cho những người sắp kết hôn này được trải qua một khóa trình học tập. Sau khi trải qua khóa trình mấy ngày như vậy thì có thể được đi kết hôn. Chỉ mấy ngày như vậy thì có thể có được hiệu quả to lớn hay không? Không dễ. Tuy là họ thật sự là có tâm, nhưng mà nếu một con người mà có ân nghĩa, có đạo nghĩa, thì họ có tìm được căn bản hay không? Căn bản của đức hạnh ở đâu? Ở hiếu. Vì thế tôi cũng thường hay nói với các đồng nghiệp của chúng tôi, tôi nói việc thúc đẩy văn hóa truyền thống tuyệt đối không phải chỉ vì người của đất nước chúng ta, mà phải vì người ở trên toàn thế giới, mà cống hiến những trí huệ và văn hóa tốt đẹp này. Như vậy thì mới có thể thật sự hóa giải những vấn đề giáo dục cho thế hệ sau, mới có thể chân thật hóa giải được sự xung đột giữa con người với nhau. Cho nên chúng ta phải có cái sứ mạng này. Đương nhiên nếu muốn dạy người khác thì trước tiên phải như thế nào? Trước tiên bản thân phải học cho tốt. Bạn học tốt rồi thì mọi người sẽ tự nhiên tìm đến chỗ của bạn để học tập. Chúng ta xem thấy thời nhà Hán và thời nhà Đường, biết bao nhiêu quốc gia đến học tập, có phải là chúng ta đem bản hiệu đi đến Hàn Quốc để chiêu sinh hay không? Có hay không? Đương nhiên không có làm cái việc như vậy rồi. Điều là vì gia đình và xã hội rất tốt đẹp, người nước ngoài tự tìm đến học tập. Cho nên chúng ta có trách nhiệm trước tiên từ chính mình mà bắt đầu làm. Tiến thêm bước nữa có thể ảnh hưởng đến nhân tâm và đức hạnh của con người trên toàn thế giới. Vì vậy dạy hiếu là một công việc quan trọng nhất trong tất cả những điều thiện. Vậy thì chúng ta bây giờ hãy suy nghĩ một chút là phải dạy hiếu như thế nào. Biết được hiếu là tốt, phải bắt đầu áp dụng mà dạy cho con cái. Hiếu phải dạy như thế nào? Các vị bằng hữu, các vị thấy như thế nào? Trong việc giáo dục thì phương pháp đơn giản nhất là gì? đúng là thân giáo, lấy mình làm gương